Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ thầy sẽ trả lời từng câu hỏi đây. Bạch thầy, toàn thể đạo tràng mong thầy giải đáp cho con hiểu tại sao cuộc đời sống chết người sống chết lại quá vô thường. Tức là đời sống con người tại sao vô thường? Thưa quý vị, là vô thường là chân lý. Vô thường là chân lý, là thực tại sống giữa cuộc đời này. Vô thường nó cũng là có hai mặt, mặt lợi và mặt không lợi. Mặt không lợi là sao? Là con người sống rồi lăn ra chết, gọi là vô thường. Đây là đau khổ không có lợi. Nhưng xin thưa quý vị, có thân là phải có chết, gọi là có sanh là phải có diệt, có chết. Chỗ này là chân lý. Anh có sống là anh phải có chết. Mà anh bất sanh thì anh bất diệt, mà anh sanh là anh diệt. Thì chuyện này là rõ rồi. Như vậy, hiểu được lý vô thường, ta sống tâm bình thường trước muôn việc khảo đảo chi phối của cuộc đời. Hiểu được lý vô thường, chán cái vui tạm bợ, tìm cái vui chân thường trên con đường tỉnh giác. Hiểu được lý vô thường, ta bình thản nhất dững dưng trước cái vô thường đó, để ta sống bằng tâm bình thường trước cái vô thường đó. Người bình thường trước cái vô thường, người đó không khổ. Người vô thường trước cái vô thường, người đó phải khổ. Thật ra cảnh đời có vô thường, còn con phải làm gì? Con phải bình thường trước cái vô thường. Hôm nay cái người này đang buồn, buồn đã là vui, vui đã là tức, tức đã là giấc, là khóc. Là cái tâm này gọi là cái tâm vô thường ba lần. Thì bây giờ làm sao ta điều chỉnh cái tâm vô thường đó lại? Tức là ta chuyển hóa cái vô thường thành chân thường. Mà chân thường thì là bình thường là bình yên, bình thường là giác ngộ, bình thường là không đau khổ trong cuộc đời nữa. Giờ ta lên, hãy tập sống bình thường. Bình thường là đạo. Tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường có sợ vô thường không? Rõ chưa? Thành ra là cảnh đời có vô thường, nhưng mà hành giả phải tập bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, cái vô thường cũng hay lắm. Cũng như 6 tháng trước, cái chỗ này là đầm lầy rừng quán, do cái vô thường nên 6 tháng sau chỗ này là gì? Là đạo tràng tu học. Như vậy, vô thường mà có phúc đức thì vô thường tiến lên. Vô thường mà theo phúc đức thì suy đồi cuộc. Thành ra con người mà thay đổi, nhưng mà thay đổi có phước báo, thay đổi có trí tuệ thì người đó tiến lên. Mà tiến lên không vô thường làm sao thay đổi? Phải không? Vô thường là thay đổi. Vì vậy, ta hiểu được cái vô thường đó, ta sẽ bình thường trước cái vô thường đó, và ta phải tạo nhân sống tốt để ta cải đổi cái sự sống đó thành tốt đẹp trong tương lai của chúng ta, chủ động nếp sống bình an của chúng ta. Đại chúng có rõ không? Đây còn một điều, đây là tòa án xã hội và tòa án lương tâm, hay là tòa án nhân quả. Ví dụ hôm nay con bị vướng cái việc trong xã hội, tòa án xã hội nhiều khi nhìn lại còn có khoan hồng, còn có thay đổi trong cuộc sống. Còn tòa án lương tâm đúng với nhân quả mà định đoạt. Vì nhân quả luôn theo sát bên ta như hình với bóng, dù sống dù chết vẫn sát bên ta. Nên trên đời này tôi không sợ ai, tôi sống sợ người ghét tôi sống sợ người ác với tôi, mà tôi sợ cái tâm ác độc của lòng tôi. Tâm ác độc của lòng tôi là gì? Là người giết tôi, làm đau khổ tôi ngày mai. Thành ra là đệ tử Phật phải sống đúng nhân quả. Và có bài học ngàn vàng đã dạy rõ, phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó, hãy nghĩ đến cái tương lai của nó. Nếu ta làm điều tốt thì nhân quả tốt đến với ta, nếu ta làm điều xấu thì nhân quả xấu với ta. Nhân quả xấu tốt lúc nào cũng có trong đời sống của chúng ta. Có cái xấu thì Phật dạy con sám hối, còn có cái tốt thì con bắt đầu là gì? Tăng trưởng cái tốt đó lên để tạo hạnh phúc sống tốt đẹp cho đời con. Vấn đề này rõ không? Và cũng từ tất cả sự sống chết, tuổi thọ và giảm tuổi thọ, tất cả đều do nghiệp báo và nhân quả. Thành ra là cái nghiệp con người là quan trọng. Thành ra chúng ta phải hiểu về nghiệp của mình. Nghiệp là gì? Là thói quen trong sự sống của mình. Có tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thành ra ta tu ngay cái ba cái nghiệp đó, điều chỉnh ngay ba cái nghiệp đó, và nhân quả bình an cũng ngay ba cái nghiệp đó. Như vậy câu này thì tại thì giờ không có nhiều thầy giảng, vậy là quý vị có thông cảm không? Thông cảm rồi, qua câu số 2. Phật tử hỏi rằng Phật giáo hiện tại có phái ăn chay và phái ăn mặn. Và xin thưa, thực tế là như vậy. Vì ngài Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đầu và chân, đầu da về phương Bắc, chân da về phương Nam, và tiên tri rằng trong tương lai Phật giáo được chẻ làm hai, đó là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đại Thừa là Bắc Tông, nên ăn chay. Tiểu Thừa là Nam Tông, hai phái của Nam Tông, đó là Nam Tông khắc sĩ của ngài Minh Đăng Quang thì ăn chay. Còn Nam Tông theo Nguyên Thủy thì còn ăn mặn. Vì vậy, thưa quý vị, khẳng định rằng giữa chay và mặn là không phải chánh tu mà là trợ tu. Phật giáo lấy cái tâm làm trọng, và chính như vậy thì các vị Nam Tông dù còn ăn mặn nhưng các ngài vẫn chánh tu. Trên con đường tu có chánh tu và trợ tu. Chánh tu là rèn luyện tâm hồn, chánh tu là kiểm soát chặt cái tâm để không phiền não. Và Nam Tông gọi là Tiểu Thừa Phật giáo, là tự lợi Phật giáo. Vì Tiểu Thừa tự lợi mà thời xưa Đức Phật cũng vẫn có nghĩa là các thánh chúng cùng với Đức Phật đi khất thực, ai cho ăn chay thì ăn chay, ai cho ăn mặn thì ăn mặn, và không có đặt điều kiện trong việc khất thực ăn xin. Từ đó Phật dạy là cho ăn ngủ tịnh nhục. Tức là con vật chết đó không phải vì mình mà chết, vân vân. Vì vậy thì Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy họ còn ăn mặn. Và ở trong Việt Nam mình có một số chùa như vậy. Nhưng xin thưa rằng là đất nước Việt Nam mình thì nặng cái ăn chay hơn ăn mặn. Thành ra bên Nguyên Thủy phát triển trong Việt Nam mình nó hiếm hơn, không mạnh bằng Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Vì Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông ảnh hưởng gốc nhất là từ Trung Quốc, mà Trung Quốc là bắt truyền Phật giáo. Thành ra khi Đức Phật nhập Việt, cái đầu ra về phương Bắc là biểu hiện rằng Phật giáo sẽ có Đại Thừa và Tiểu Thừa. Mà Đại Thừa thì phải lưu truyền với Trung Quốc và gặp cái nôi văn hóa của Trung Quốc. Nên từ đó lấy cái đạo tiên của Trung Quốc. Vì đạo tiên của Trung Quốc là lấy ăn chay làm trọng. Vì vậy mà Phật giáo chúng ta ảnh hưởng việc ăn chay này. Và xin nói rằng ăn chay là tốt. Vì ăn chay là không sát sanh, giảm bớt nghiệp báo và tội lỗi nơi thân bạn. Thành ra như vậy, thành ra Phật giáo đại chúng có hiểu điều đó. Vì vậy, giữa việc ăn chay và ăn mặn thì xin thưa rằng đây là trợ tu chứ không phải chánh tu. Thành ra Phật tử ở nhà còn ăn chay kỳ thì có lúc còn ăn mặn, có lúc còn ăn chay. Phật tử nên thông cảm vấn đề này, là hãy nhận định chính xác nó rằng là trợ tu của mình. Còn chánh tu của mình là gì? À, rèn luyện tâm tỉnh giác. À, đi đúng con đường của Phật đi. Đó là chánh tu. Nghĩa là sao? Nghĩa rằng con ráng tu, nghiệp con mỏng mòn lần, phiền não con dơi bớt lần, con không có phiền não với ai hết, con không còn phiền não trong cuộc đời nữa, con vũa mòn cái tự ngã của con để hòa nhập vào chân lý vô ngã của Phật đạo. Và đây là chánh tu của hành giả Phật giáo, rõ không? Thành ra khi thấy người ăn mặn thì con cũng gì, con cũng phải thông cảm cho họ, vì nghiệp họ nhiều khi còn ăn mặn. Khi thấy người ăn chay thì con cũng thông cảm. Mà nếu tốt thì nên ta nên tuyên dương, động viên mà ăn. Còn nếu thấy cái gì xấu thì chúng ta cũng thông cảm, nhưng chúng ta phải nhắc nhở mà rèn luyện điều chỉnh. Chỗ này có rõ không? Tức là có nghĩa là khi mà Phật tử vào chùa Nam Tông mà thấy mấy đức sư ăn mặn thì Phật tử cũng sao? Năm nay là cũng phải thông cảm một chút. Phải thông cảm một chút. Nhưng nó phù hợp với con hay không phù hợp với con thì con tự cảm nhận và điều chỉnh sự sống, không có gì hết. Như vậy đó là tinh thần tiểu thừa và đại thừa như vậy. Tiểu là gì? Tiểu thừa là tự lợi, đại thừa là lợi tha. Tự lợi và lợi tha. Đại thừa là hạnh của Bồ Tát, còn tiểu thừa là hạnh của Thanh Văn. Thanh Văn là tu hành xuất thế, còn đại thừa là hạnh nhập thế. Thành ra chính cái hạnh nhập thế đó mà quý vị mới mang đạo vào đây, mới đem từng cái máy niệm Phật, hình ảnh Đức Phật, rồi từng hạt gạo, từng những đồ vật, rồi thả cá phóng sanh. Đây là hạnh của đại thừa Bồ Tát. Bên Thanh Văn không có làm cái chuyện này. Bên trên Thanh Văn là gì? Đi tìm cái am tranh vách lá, động đá, núi non, ẩn vật, tu tập, giải quyết nghiệp chướng, rũ bỏ phiền não để sức gì? Sức thế giải thoát. Thành ra bây giờ chúng ta phải hiểu như vậy. Mỗi người có nhiệm vụ, mỗi người có góc độ. Nhiệm vụ ai nấy giữ, nhiệm vụ ai nấy làm, con đường ai nấy đi. Thì thấy như vậy nên ta và người phải thông cảm nhau một chút để không có sự gia chạm và phiền não lẫn nhau. Chỗ này phải rõ không? Đó là như vậy. Tâm thành Phật chứng và tụng kinh Di Đà cầu siêu cho ông bà có được siêu hay không? Tâm thành thì Phật chứng. Đúng rồi. Là sao? Phật ở đâu? Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay quý vị 150 người phát tâm làm từ thiện, Đức Phật trong lòng quý vị đã chứng chưa? Đã biết không? Biết không? Dạ biết, biết thì chứng chưa? Đã chứng rồi, khỏi mong ai chứng hết đó. Vì vậy ta hiểu được điều này thì ta chuyển cái hữu lậu thành vô lậu. Hữu lậu là sao? Là phước báo thấy có. Vô lậu là phước báo thấy không. Có nghĩa rằng bao nhiêu phước báo tôi mong mọi người ai cũng biết tôi hết, thì đó là gì? Làm việc có phước báo hữu lậu. Còn phước báo vô lậu là sao? Là con làm phước, Phật lòng con chứng rồi, ai chứng ai biết, con không lưu tâm, lòng miệng là Phật của con nó chứng là con đủ rồi. Thế nên từ đây về sau, nếu quý vị có làm phước thì hãy chuyển cái phước báo hữu lậu thành phước báo vô lậu. Để rồi cái phước báo vô lậu này là trồng cây sáo cây dầu để mà ta còn ăn mãi mãi. Còn phước báo hữu lậu là trồng cây cải, trồng có thì ăn liền, ăn liền thì sao? Hết phước. Thành ra cái chỗ câu này quá hay. Nếu mà Phật tử dạng bình dân thì thầy không nói, mà nếu Phật tử thành đạo tràng, nếu Phật tử mà thuần hành thì xin cho thầy góp ý chuyển cái phước báo hữu lậu sang cái phước báo vô lậu, để chúng ta đời đời kiếp kiếp hưởng cái phước báo đó. Vì phước báo vô lậu đủ luôn cả cái công đức và phước đức. Còn phước báo hữu lậu có cái phước đức không à? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vậy nè. Tôi phụ với anh Danh làm tất cả những việc lợi ích tốt đẹp hết, công tôi nhiều lắm nha anh. Anh thấy rõ nha, anh ghi nhận công tôi nhiều lắm đó. Mà ngày nào anh không vừa lòng tôi buồn anh, tôi ghét anh, tôi không theo anh nữa, thì phước báo này là phước báo gì? Phước báo hữu lậu. Vì phước báo hữu lậu nên sau này nảy sanh phiền não. Còn phước báo vô lậu là không có phiền não mà có phước bền vững. Thành ra người Phật tử thường hành hãy rèn luyện, hãy tu tập cái phước báo vô lậu ngay trong đời sống của chúng ta. Để rồi sao? Tâm thành thì Phật chứng, tâm làm phước thì Phật đã chứng cái phước của con. Không mong ai biết cái phước này cả, nhưng con có phước không? Có không? Và người có phước này họ không bao giờ mất, không ai ăn cốp cái phước của tôi được. Thành ra người làm việc phước báo vô lậu là đủ hai cái luôn, gọi là phước huệ song tu. Có phước để tiện nghi cuộc sống đời này, có huệ để không trách hờn, để không phiền não. Tôi theo anh Danh, tôi làm lợi ích cho anh, tôi giúp cho anh quá trời. Nhưng mà lỡ hôm nay anh có lỡ một tiếng nào cho tôi không bao giờ buồn anh hết. Tôi bền vững sống với anh mãi mãi như vậy, đó là phước báo vô lậu. Vì phước báo vô lậu nên không nảy sanh phiền não. Vì không nảy sanh phiền não nên con không chán nản ngã gục giữa cuộc đời này, không nại diệt ngang giữa cuộc đời này. Còn nếu con có phiền não rồi thì đời con đứt khúc liên tục, nại ngang việc làm liên tục. Chỗ này là đáng thương nhất của con, rõ không? Có rõ chỗ này không? Ở như vậy, thành mong rằng là việc làm đạo của chúng ta ngày hôm nay thành tựu phước báo vô lậu, đồng ý không? Bây giờ tôi đi làm phước này là tôi vì anh Danh tôi làm phước, tôi dù biết thầy tôi làm phước, hay là vì cái công đức phước báo của tôi mà làm phước? Vì ai mà làm phước? Vì ai? Vì công đức và phước báo của con mà con đi làm phước. Con đi đến chùa cũng vì con mà đến chùa, vì tâm bình an của con mà đến chùa, vì phước báo của con mà đến chùa. Còn con đến chùa vì thầy, con cúng bao nhiêu thầy ghi nhận công đức con hết nha. Ngày nào mà thầy không vừa lòng con là con buồn thầy đó, con không đi theo thầy nữa đó. Có chỗ này là chỗ rớt của đài của chúng ta rồi. Mà thưa quý vị, có bị cái này không? Hả, có bị không? Ai có bị điều chỉnh lại giùm thầy cái này đó. Điều chỉnh lại nha. Rõ chưa? Đó là vậy, câu này có ý nghĩa, xin cho thằng Phó Tài tán thán. Rồi cái câu này hay quá, cũng hay lắm. Xin thầy giải thích dùm cho con thế nào là mê, là khổ, tỉnh, là vui. Mê là gì? Nếu nói cho đúng, không có nói mê nữa, mà nói gì biết không? Nói gì biết không? Ngu. Ngu thì khổ. Tại con ngu nên con khổ. Cái khổ này tại cái ngu của con, chứ không ai làm con khổ tại cái ngu của con. Do cái ngu của con mà đầy cố chấp, do đầy cố chấp mà lòng con như cái đống rác, nên con phải hồi hám gì cái đống rác dơ đó mà con khổ thôi. Tối ngày con chấp nhất mọi người, con buồn phiền mọi người, đủ chuyện trên đời, thì cái đó là mê hay tỉnh? Mê. Mê thì gọi là ngu mê đó. Nên người ngu mê là tự làm khổ chính họ. Phật có dạy trong kinh Pháp Cú đó. Người ngu biết mình ngu thì người đó không ngu. Người ngu mà không biết mình ngu là thật ngu. Mà là thật ngu nên là thật khổ. Như vậy hôm nay con ngu mà con biết con ngu thì con không ngu. Mà con không ngu thì con tỉnh. Mà con không tỉnh thì con ngu. Vì vậy làm sao con đừng ngu nữa mà con tỉnh. Con tỉnh thức. Thế là tỉnh thức là gì? Là thấu biết chân lý cuộc đời, thấu rõ lý nhân quả cuộc đời, thấu lý đạo sống trong cuộc đời, đúng lời Phật dạy trong cuộc đời, chánh kiến trong cuộc đời. Thế gian là giả tạm, cõi đời này là vô thường. Đừng có vướng kẹt những cái giả tạm ở thế gian nữa. Chúng ta quay trở về với nếp sống thanh tịnh chân thường của lòng ta, để chúng ta tỉnh thức từng thái độ sống của chúng ta. Vậy trở về với lòng mình là tỉnh thức. Trở về với bản tâm thanh tịnh của mình là tỉnh thức. Trở về với Phật tâm mình là tỉnh thức. Trở về với tâm phàm tục ý thức đầy dễ trong sự sống của mình là ngu mê. Như vậy người phàm ở trong ngu mê nên họ khổ, chứ Phật ở trong tỉnh thức nên không đau khổ. Như vậy mê là khổ, tỉnh là vui, rõ chưa? Rồi thưa thầy, làm sao để điều chỉnh cái tánh, cái sân bự trong nhà con? Xin thưa quý vị, tham sân si là tam độc. Bệnh này người phàm ai cũng có. Cái sân của chúng ta không lớn thì là nhỏ, không nhỏ thì là lớn. Hỏi rằng thầy còn giận không? Dạ còn. Nhưng mà tại sao là thầy? Tại vì thầy còn giận nhưng thầy có thuốc uống trị bệnh giận, nên thầy khi giận hết giận. Còn quý vị không có thuốc trị bệnh giận nên giận giận hoài mà không hết giận, thành đau khổ. Thành ra con nhà Phật vẫn còn giận. Nhưng mà có giận nên nghe lời Phật dạy tu hành, đó là thuốc của Phật. Nên bớt giận lần lần, tiêu mất cái giận lần lần, để mà thành bậc hiền. Còn Phật tử ở trong nhà, người đời ở trong sự trần lao là tối ngày lo tiền, 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 cơm áo gạo tiền, không điều chỉnh cái tâm hồn gì cả, không nghe chánh pháp gì cả, không có trí tuệ gì cả, nên tối ngày giận hoài, giận hoài, giận hoài, thành khổ hoài, rõ ràng không? Chỗ này có vậy không? Bây giờ muốn hết cái giận thì là sao? Dạ, muốn hết cái giận đổi. Đổi gì? Đổi gì? Hôm nay con nguyện không buồn ai hết. Muốn không buồn ai hết thì con phải đổi tánh giận hờn thành bao dung. Thay vì tôi giận anh, tôi nhìn anh bằng tâm bao dung. Anh có kỳ với tôi, anh có thành kiến với tôi, anh có khó thương với tôi đi nữa, tôi cũng nhìn tất cả những thái độ của anh bằng tâm bao dung thì giận còn không. Như vậy bây giờ sau này đổi cái giận thành cái gì? Đổi cái giận thành bao dung. Đổi cái giận thành bao dung. Có bao dung thì con không có giận hờn, mà có giận hờn thì không có bao dung. Vậy ai giận nhiều thì phải đổi cái giận thành thành bao dung. Còn bây giờ có gì, có đè nén, có giận giết. Tôi giận anh, tôi không nói, tôi buồn anh, tôi không nói, tôi thích anh, tôi không nói. Tôi bắt đầu là gì? Ức chế trong nội tâm của tôi. Tôi dồn trong nội tâm của tôi, bên ngoài đó là tôi không ai biết. Nhưng xin thưa, đây là cục than ở trong tro. Cục than trong tro thì sao? Khó chịu lắm. Không thấy lửa mà bóc tay vô thì sao? Phóng liền. Thành ra người giận mà rơi vô đè nén mà ức chế, người này không hết giận nổi. Thầy dùng danh từ gọi là gì đại chúng biết không? Ung thư nội. Người giận hờn mọi người thường xuyên mà đè nén ức chế là quay ngược về nội tâm của mình thì gọi là ung thư nội, bệnh khó chữa. Thành ra bây giờ muốn chữa nó thì phải sao? Muốn chữa nó thì phải làm gì? Muốn xỏa tánh giận hờn phải tập uống mấy loại thuốc. Một, thuận thảo hòa hợp. Hai, nhẫn nhục nhịn nhường. Ba, từ bi hỷ xả. Bốn, vô ngã dị tha. Năm, bao dung giữa con và đối tượng đó. Từ bi hỷ xả, lòng con không giận. Thuận thảo hòa hợp, lòng con không giận. Vô ngã dị tha, lòng con không giận. Bao dung giữa con với mọi người, lòng con hết giận. Vậy muốn lòng con hết giận, chỉ có bao dung là tuyệt vời nhất. Đại chúng rõ không? Rồi rõ chưa? Rồi tiếp tục, còn đây đây. À, kiếp luân hồi. Phật dạy rõ rồi. Luân hồi là sanh thân, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi lại tiếp. Cứ như vậy mà bánh xe luân hồi nó mãi chi phối vào đời sống của chúng ta, làm chúng ta đủ điều trong cuộc sống. Vì vậy luân hồi là chuyện rõ ràng, là chân lý. Nhưng xin thưa quý vị, luân hồi là kiếp sống của người phàm. Ở trong cảnh đời này, chúng ta đều phải ở trong cái vấn đề là sanh tử luân hồi lục đạo tuần hoàn. Khi thì làm trời, khi thì làm người, khi thì làm thú, khi là cái tủng xuống tam đồ ác đạo, địa ngục, cả quỷ, súc sanh. Bây giờ ta làm gì? Ta giảng sanh để thoát kiếp luân hồi. Vì đới nghiệp giảng sanh thoát kiếp luân hồi là tuyệt vời nhất của hành giả tịnh độ trong đời vạn pháp này. Bây giờ chúng ta thoát kiếp luân hồi, mà thoát kiếp luân hồi không tu chứng nổi. Vì trong đời mạt pháp này không tu chứng nổi. Đời này ta tu chứng không nổi. Tu chứng là sao? Triệt hạ tự ngã, rũ bỏ phiền não. Tôi con chưa làm nổi. Vì con chưa làm nổi, nếu muốn thoát kiếp luân hồi thì con lưu tâm vào một điều duy nhất của Phật dạy. Phật vì lòng từ bi thương xót chúng ta, thành tựu pháp môn niệm Phật này để giúp con đời nghiệp vãng sanh thoát kiếp luân hồi, đồng ý không? Là như vậy. Còn những mẫu chuyện luân hồi, kinh sách đã ghi rất nhiều, quý vị về lưu lại mà tìm. Hết rồi, còn ai hỏi nữa không? Hả? Ai có hỏi gì nữa không? Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Đủ đúng giờ rồi phải không? Còn có hỏi gì nữa không? À, xin thưa quý vị, thầy chân thành đại diện Tam Bảo ra đây cảm tạ ân đức của quý vị. Cũng mong rằng nếu cái duyên lành ta tốt là mỗi năm quý vị về đây cộng tu với thầy một vài lần. Thầy ráng xây dựng một trung tâm tịnh độ nơi đây, hình thành ba góc độ tu. Góc độ một là cộng tu. Cộng tu là tương lai ở niệm Phật đường chúng ta mỗi ngày niệm Phật 16 tiếng, nam 8 tiếng, nữ 8 tiếng, thay phiên nhau. Và lộ trình tu thứ hai, thầy sẽ bố trí 108 tượng Phật A Di Đà cùng khắp mảnh đất này. Để làm gì? để chúng ta cá nhân tu hành, diện kiến Phật, đảnh lễ Phật, niệm Phật, lại Phật và kinh hành. Như quý vị đã thấy đó, thầy bố trí như vậy nhưng mà chưa đủ. Hết năm nay thì 108 tượng thầy đã hoàn đủ. Đó là hướng tu thứ hai. Hướng tu thứ ba, thầy sẽ xây dựng thành một khu tịnh thất nhập thất. Để khi tâm quý vị có mệt, đăng ký là con xin vào nhập thất 3 ngày, 7 ngày. Ở trong đây có người hộ thất và quý vị thanh tịnh tâm hồn dưới sự hướng dẫn của thầy, để giúp cho quý vị trong sáng nội tâm, bình yên giữa cuộc đời. Đó là như vậy. Thành ra là tịnh viện ở đây thầy mới xây dựng khoảng 3 năm nay, cũng còn vất vả rất nhiều. À, thì ở đồng quê nguồn tài chánh cũng không được dồi dào lắm. Thành ra hôm nay hữu duyên quý vị trở lại cộng tu với thầy một ngày ở đây, thầy cũng chân thành cảm tạ cái tâm vị đạo của quý vị, và cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị có một sự sống bình an nhất, gia đình mình lúc nào cũng đầy đủ phước huệ. À, còn nếu có hay nữa thì mỗi người nhận thầy ít cái thư ngõ để về hoạt động ngoại giao phụ thầy, để cho thầy xây cái dựng cái tịnh viện này nhanh chóng hơn, đủ phương tiện hơn, rồi mai mốt quý vị về tu thuận lợi hơn. Còn bữa nay quý vị về tu thì cũng được á, nhưng mà chỗ nghỉ không đủ đó, còn cái ăn uống thì cũng chưa tiện nghi lắm. Thầy mong rằng là nơi đây thành một cái nơi tiện nghi phục vụ cho tất cả người tu. Và muốn được những điều đó thì có sự vận động đóng góp của toàn thể tín đồ Phật tử trong và ngoài nước, hoặc rằng ở địa phương cũng như ở các nơi. Thầy mong mỏi như vậy. Nếu quý vị mà thật sự để vì đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, thì nên cộng tác phụ thầy một ngón thôi rồi nhận những thư ngõ ha, rồi bắt đầu ngoại giao phụ thầy, để thầy sẽ lấy tinh thần đức chúng như hải mà xây dựng thành tựu tịnh viện pháp thường này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chim, pháp là mây bay, tâm thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra chúng lay, tâm không ràng buồn, tiêu dao tháng ngày. Mỉm cười chánh niệm an trú.